học về bộ Pháp Uyển Châu Lâm. Đây là một bộ sách rất là hay của nhà Phật. Có thể nói đây là một bộ luận rất là hay của Phật giáo, được ghi chép rất đầy đủ, rất tỉ mỉ và rất xúc tích những câu chuyện cổ kim của Phật giáo, được chư tổ rút ra ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận, cũng như là những câu chuyện mắt thấy tai nghe và những câu chuyện được lưu lại ở trong sử sách thực tế, không ngoa truyền, không theo những lời đồn đại của thế tục mà ghi vào đây. Cho nên bộ sách này với nhan đề là Pháp Uyển Châu Lâm, được các nhà dịch giả Việt Nam dịch là Hương Hoa Vườn Giáo Pháp. Hương Hoa Vườn Giáo Pháp, bộ sách rất là dày, 3-4 quyển như thế này chứ không phải một quyển. Nhưng tất nhiên chúng ta sẽ gọi là lược giảng, lược giảng. Bộ sách này về phần chữ Hán thì gồm có là 100 quyển. 100 quyển. Các Phật tử chúng ta nếu mà học thì có khi phải 1-2-3 năm thì mới hết được bộ này. Nếu mà ngày nào cũng giảng á, 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng á, thì cũng phải mất 1 năm rưỡi đến 2 năm mới xong bộ này. Thì còn nếu mà thỉnh thoảng thầy có Phật sự mà nghỉ á, thì cũng phải tầm 3 năm mới xong bộ sách này. Nhưng không sao, học Phật cả đời cơ mà. Ngày nào được học Phật là quý ngày đó. Biết tới Phật một ngày á, là chúng ta gặp được cái duyên thù thắng một ngày. Kỷ niệm danh hiệu Phật một ngày, lễ Phật một ngày á, là chúng ta tạo được vô lượng công đức một ngày. Trong một ngày tu tập tạo được vô lượng công đức. Cho nên 2-3 năm, điều đó đối với chúng ta, chúng tôi nghĩ rằng không quan trọng. Quan trọng nhất là trong suốt quá trình thính pháp, nghe giảng, chúng ta học tập được những gì, chúng ta thực hiện được những gì lời Phật và lời Tổ dạy ở trong bộ Pháp Uyển Châu Lâm này, bộ gọi là Vườn Hoa, Hương Hoa Vườn Giáo Pháp này, dịch là Hương Hoa Vườn Giáo Pháp. Bộ này cũng có 100 quyển ở chữ Hán. Thì thầy sẽ lược giảng những cái phần đầu tiên, những cái quyển đầu, vì nói về chương kiếp lượng, chương quyển 2 là chương tam giới, thì nói rõ về tam giới. Chương thứ 3 là nói về chương nhật nguyệt tinh tú, tức là nói về gì? Nói về các mặt trời, mặt trăng, hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, là các hiện tượng tinh tú ra sao. Cái này thì tôi sau này có điều kiện chúng ta sẽ học lại sau. Bây giờ cứu nước, cứu lửa như là cháy trên đầu thì chúng ta không thể có thời gian để đi rong ruổi nữa, mà chúng ta nên đi vào thẳng vấn đề. Chúng ta hôm nay sẽ học chương, bỏ qua chương 1 là chương kiếp lượng, chương 2 là tam giới, quyển 1 là kiếp lượng, quyển 2 là tam giới, quyển 3, quyển 4 vẫn là tam giới, quyển 3 là tam, vẫn là tam giới, quyển 4 là nhật nguyệt tinh tú, quyển 5 là nói về lục đạo, 6, 7 là vẫn là về lục đạo, quyển 8 thì nói về chương thiên Phật, tức là ngàn vị Phật, 9, 10, 11 vẫn nói, 12 vẫn nói về chương thiên Phật. Và hôm nay chúng ta sẽ học sang chương 10, quyển 13 luôn. Chương này nói về là kính Phật. Chương 13 này có, quyển 13 này có chương gọi chương kính Phật. Bắt đầu chúng ta học từ phần này đi. Những phần trên thì chúng ta lược qua đã, sau này có thời gian chúng ta tìm hiểu sau. Vì các vị biết rồi, chúng ta cứu lửa như là thì phải dùng nước để cứu ngay. Chứ còn bây giờ còn đi dạo chơi, rồi còn hỏi lửa do đâu mà cháy, cháy vì duyên gì thì vân vân, thì chưa cứu xong là nó cháy sạch cái đầu rồi, cháy sạch nhà rồi, không được. Thì trước khi chúng ta vào cái học cái quyển 13 chương kính Phật này, thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về tác giả tác phẩm, giới thiệu qua một chút về tác giả tác phẩm. Bộ Pháp Uyển Châu Lâm này gồm là 100 quyển do Pháp Sư Đạo Thế, tự là Huyền Uẩn, soạn vào đời nhà Đường bên Trung Quốc. Chúng ta thấy bộ này là do Pháp Sư là Đạo Thế, tự là Huyền Uẩn, soạn vào thời nhà Đường ở bên Trung Quốc. Sư họ Hàn, người Trường An, Kinh Triệu. Kinh Triệu tức là Kinh Triệu Doãn, một địa khu hành chính của kinh đô thời nhà Hán ngày xưa. Nay vùng đất này thuộc đất Tây An. Trở về đến huyện Hoa, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc bây giờ. Đó. Ngày xưa thì nó thuộc là về thời nhà Hán, nó thuộc về đất Triệu Doãn, nhưng bây giờ nó thuộc về vùng Tây An cho đến cái huyện Hoa của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Năm 12 tuổi, Sư Đạo Thế xuất gia tại chùa Thanh Long. 12 tuổi ngài đã xuất gia rồi, rất có duyên. Xuất gia từ thuở thiếu thời như thế, tu hành gọi là đồng chân nhập đạo, thật sự là rất quý hóa. Sau thời gian tu tập, sư nổi tiếng là tinh thông luật học, tức là sư là một trong những vị rất giỏi về luật học. Trong nhà Phật chúng ta thấy có ba tạng thánh điển: kinh, luật và luận. Như thời Đức Phật còn tại thế thì tôn giả A Nan thì giỏi về kinh tạng, tôn giả Ưu Ba Ly thì giỏi về luật tạng, còn tôn giả Ca Chiên Diên Tử và một số các tôn giả khác thì giỏi về luận tạng, đặc biệt là tôn giả Maha Ca Chiên Diên, hay còn gọi là ngài Ca Chiên Diên Tử, là rất giỏi về luận tạng. Chúng ta thấy thiền sư Đạo Thế xuất gia từ bé, năm 12 tuổi, ngài tinh thông gì luật học, tức là rất giỏi về luật tạng. Trong khoảng niên hiệu Hiển Khánh, tức là khoảng năm 556 đến năm 561, sư tham gia dịch trường của ngài Huyền Trang, tức là ngài tham gia vào cái trường dịch kinh luật luận của ngài Trần Huyền Trang, một vị pháp sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa thời nhà Đường. Ngài đi sang một mình, đi sang Thiên Trúc, đi sang Ấn Độ cầu pháp, cả đi cả về cả học đúng 16 năm. Sau khi về tới đất Trường An, Trung Quốc, thì ngài được vua Đường rất là kính trọng và mời trụ trì cái chùa ở ngay trong kinh thành, và còn cung cấp cho rất nhiều tiền tài của cải, nhân lực, vật lực, tài lực để cho ngài làm một cái trường để dịch kinh. Chúng ta thấy Phật giáo Trung Quốc có 10 tông phái lớn như là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Pháp Tướng Tông, rồi Luật Tông, rồi Mật Tông. Đấy, những cái tông phái có 10 tông phái lớn, thì ngài Đạo Tuyên Luật Sư chính là sơ tổ của Luật Tông. Thì chúng ta thấy ngài Đạo Thế ở một thời gian ở trong trường dịch kinh của ngài Trần Huyền Trang, sau đó thì ngài Vâng, chiếu chỉ đến trụ trì cái chùa Tây Minh cùng với ngài Đạo Tuyên luật sư để xiển dương Phật học, xiển dương luật học, tức là ngài Đạo Tuyên luật sư với ngài Đạo Thế này, hai vị đều giỏi về luật, cho nên đến đó để cùng nhau để xiển dương về luật học. Năm Hiển Khánh thứ tư, tức là năm 659, sư soạn xong bộ Chư Kinh Yếu Tập 20 quyển. Sư lại tiếp tục dành khoảng thời gian 10 năm. Chúng ta thấy ngày xưa các cụ, các tổ dành cái thời gian trọn vẹn như thế để nghiên cứu Tam Tạng và để viết lên những cái sở kiến và sở tri, sở chứng, sở ngộ của mình ấy, để cho hậu thế noi vào đó để làm kim chỉ nam để tu học. Thật là quý hóa. Chúng ta nay bây giờ tu tập một vài tháng, một vài năm đã thấy là gì? Đã thấy là khủng khiếp lắm rồi. Nhưng các cụ ngày xưa bỏ 10 năm, 20 năm, 30 năm là chuyện bình thường. Các cụ nói ẩn cư ở trong rừng núi 30 năm là chuyện bình thường. Thế như sơ tổ Tuệ Viễn Tịnh Độ Tông của chúng ta 30 năm chưa xuống khỏi núi là bình thường. Tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm diện bích để chờ một người đệ tử, 9 năm ngồi thiền quay mặt vào vách đá để chờ một vị đệ tử để hóa độ. Rồi ngài Đạo Thế đây chúng ta thấy nhỉ? Ngài bỏ khoảng thời gian thì 10 năm, tức là từ năm 659 đến 668 để mở rộng bộ này thành bộ Pháp Uyển Châu Lâm này, tức là chính là bộ sách này đấy. Ngài mất 10 năm. Vừa là nghiên cứu ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận, vừa là thu thập các tài liệu, các thông tin mắt thấy tai nghe, những câu chuyện có thật ở trên thế gian này để viết thành cái bộ Pháp Uyển Châu Lâm này. Chứ không phải là chỉ nghe người ta kể lại sơ sơ hay là nghe người ta truyền dân gian, truyền như thế mà viết. Không, có sách, nói có sách, mách có chứng, hoặc là mắt thấy tai nghe thì mới cho chép vào, ghi chép vào bộ sách này. Đó. Ngài mất 10 năm để mở rộng bộ sách này thành cái bộ Pháp Uyển Châu Lâm. Mời Lan Đài Thị Lang Lý Nghiễm viết lời tựa, tức là mời cái vị quan, cái vị quan có tức là Lan Đài Thị Lang tên là Lý Nghiễm viết cái lời tựa cho bộ sách Pháp Uyển Châu Lâm này. Theo các nhà nghiên cứu Phật học, sách này có hai điểm đặc sắc như sau. Các nhà nghiên cứu, tức là các nhà học giả, các học giả về Phật giáo, các vị giáo sư, các vị tiến sĩ, những vị cư sĩ Phật tử có cái trình độ Phật học uyên thâm, nghiên cứu Phật giáo và có cái những công trình nghiên cứu rất là chi tiết tỉ mỉ và rất là nghiêm túc để đem ra áp dụng vào cuộc sống, có rất nhiều những cái lợi ích, đó gọi là những nhà học giả. Các học giả họ sau khi đọc và nghiên cứu về bộ Pháp Uyển Châu Lâm này, họ rút ra hai cái điều đặc sắc của bộ sách này. Đó là gì? Thứ nhất, một là ghi chép đầy đủ về người và vật, tức là bộ sách này ghi chép rất đầy đủ về người và vật, hoàn toàn chú trọng vào sách y cứ, không ức thuyết, suy đoán, hư cấu. Tức là bộ sách này là gì? Là ghi chép đầy đủ về người và vật, hoàn toàn là gì? Chú trọng vào sách y cứ, tức là y cứ vào kinh sách, vào kinh điển, vào sử lược, vào sử sách để chép ra, chứ không phải là theo ức thuyết. Ức thuyết tức là gì? Là nghe người ta nói như thế, tôi nghe người ta kể câu chuyện như thế đem ghi lại chưa chắc đã đúng. Vì câu chuyện nghe người ta kể, người kia kể là một đấy, nhưng mà ra người thứ hai, người thứ ba nó sai đi rất nhiều rồi. Chúng ta công nhận vậy không? Đấy, vẫn là một câu chuyện, nhưng chúng ta nghe từ người này nó thế, nhưng sang người khác nó lại khác đi rồi. Nghe đến người thứ ba nó khác rất nhiều, nghe đến người thứ 10 có khi nó không còn được 50% cái sự thật. Đó. Cho nên đây gọi là không ức thuyết. Bộ sách này là ngài Pháp Sư Đạo Thế này ghi chép lại một cách trung thực, hoặc là mắt thấy tai nghe, hoặc là đặc biệt là từ sử sách và kinh sách Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật để chép ra. Cho nên đây là một cái điểm mà các nhà nghiên cứu, các nhà học giả rất là quan tâm và rất là trân trọng. Bộ sách này không có cái tính là suy đoán hay là hư cấu, đặc biệt không có hư cấu. Không như một số những câu chuyện tiếu lâm ở ngoài đời, hoặc những câu chuyện giả sử, hay câu chuyện là những cái chuyện ví dụ như chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa chẳng hạn của tác giả Ngô Thừa Ân, đó là hư cấu. Làm gì có Tôn Ngộ Không, làm gì có Chu Bát Giới, làm gì có Sa Tăng để đi thỉnh kinh cùng Đường Tăng đâu. Làm gì có chuyện Đường Thái Tổ Lý Thế Dân chia tay Huyền Trang bị rịn rồi á, lấy một cốc rượu đưa cho Huyền Trang uống chén rượu đi bôi để chia tay, rồi lấy nhón một tí đất ở dưới cho vào trong chén rượu và ý ngụ ý là sư đệ, tức là nói rằng Thái Tổ Lý Thế Dân và Trần Huyền Trang kết nghĩa huynh đệ. Đường Huyền Tông Lý Thế Dân nhiều tuổi hơn Thái Tổ nhiều tuổi hơn là anh, còn Trần Huyền Trang ít tuổi hơn là em, cho nên kết nghĩa anh em huynh đệ, cho nên giao cái trọng trách cho Trần Huyền Trang là đi sang Ấn Độ để thỉnh kinh cầu pháp. Cho nên là nhưng mà bảo đi thì đệ đừng chớ có quên đất nước, chớ có quên sư huynh, chớ có quên quốc gia dân tộc. Cho nên lấy một tí đất ở dưới đất mẹ đẻ của mình cho vào chén rượu và bảo Trần Huyền Trang uống. Và Trần Huyền Trang thì là sư mà không uống rượu, mà lúc đấy tự nhiên là gì, vì sư huynh nói như thế cho nên cảm tình, cho nên sư huynh cho nên uống cốc rượu. Uống cốc rượu tức là phạm giới, làm gì có chuyện đấy. Nên chúng ta thấy chuyện họ hư cấu, thực tế ở ngoài đời thực Trần Huyền Trang phải trốn chui trốn lủi đi sang Ấn Độ, mà phải đi một mình các quý vị, mấy lần suýt chết ở trên sa mạc, và mấy lần suýt chết vì tí nữa thì bị giặc cướp giết, mấy lần thì có một lần thì suýt chết vì gì ạ, bị hổ đói, tí nữa thì ăn thịt ngài. Đấy, chúng ta thấy đâu có cái chuyện ấy đâu đó. Xin lỗi các vị, đấy là câu chuyện Trần Huyền Trang, cái chuyện Tây Du Ký, nói nhầm một chút, câu chuyện Tây Du Ký đó. Đấy, chúng ta thấy qua câu chuyện Tây Du Ký đó, chúng ta thấy đấy là hư cấu của tác giả Ngô Thừa Ân. Rồi kể cả chuyện gì ạ, chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa hay là Hồng Lông Mộng đó, ba cái bộ giả sử nổi tiếng của Trung Quốc ngày xưa mà người yêu sách đều gối đầu để đọc đó, đều là hư cấu hết. Nó chỉ có một phần chút xíu trong đó thôi. Còn bộ Pháp Uyển Châu Lâm này của ngài Đạo Thế Thiền Sư này là được ghi chép là y cứ vào gì, phần lớn là kinh sách Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật, và đặc biệt là gì, không ức thuyết, không suy đoán và không hư cấu một chút nào cả, thật 100%. Vì thế bộ Pháp Uyển Châu Lâm này đã dẫn dụ rất nhiều gì, những kinh sách ngoài Ba Tạng Thánh Điển của nhà Phật, còn có Sấm Thư. Sấm Thư ở đây tức là những bộ sách ghi về các lời dự đoán, như ở Việt Nam này mình thì gọi như là cái bộ gì của ngài, cái gì nhỉ, những cái lời dự đoán của Trạng Trình nhé, Sấm Trạng Trình nhé, gọi là Sấm Thư, Sấm Trạng Trình. Còn cũng có lấy một số những cái đó nữa. Rồi Vĩ Thư, Sấm Thư và Vĩ Thư. Vĩ Thư ở đây là những loại sách mượn lời ở trong kinh điển của nhà Nho để nói về phù chú và bói toán, tức là cũng dựa vào cả một chút về Sấm Thư và Vĩ Thư của nhà Nho cũng như là của đạo sĩ. Rồi lại dựa vào gì, đạo sĩ Pháp Luân Kinh hay là Lão Tử Thăng Huyền Kinh là kinh điển của đạo giáo. Vì sao mà bộ sách này là sư lại trích dẫn cả một, ngoài Tam Tạng Thánh Điển nhà Phật ra, sư trích dẫn một số là cái sấm thư và vĩ thư của nhà Nho, và đạo sĩ Pháp Luân Kinh cũng như là Lão Tử Thăng Huyền Kinh của nhà Lão. Vì chúng ta biết là ở Trung Quốc thời xưa là Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo, ba cái tôn giáo này song hành với nhau để cùng hoạt động. Về đời ấy, thì gọi là phù vua giúp nước, cứu dân, độ thế. Về đạo ấy, thì gọi là tu tâm dưỡng tích, dưỡng tính trên cầu Phật đạo, giới độ chúng sinh, vân vân. Đó. Cho nên ngài Đạo Thế, ngài cũng thuận theo cái văn hóa bản địa mà trích dẫn thêm một đoạn, một số là của sấm thư và vĩ thư của Nho gia, cũng như là các kinh điển của đạo lão vào đây để cho tất cả cùng hoan hỷ, tất cả cùng hoan hỷ. Sư lại trích dẫn cả tạp sử và bại sử như là Ngụy Lược, Tề Xuân Thu, Liệt Dị Truyện và Tính Dị Truyện, vân vân. Những cái bộ này gọi là lịch sử ghi chép về truyền thuyết và những lời đồn đoán, những việc vụn vặt ở trong nhân gian mà được sử sách của Trung Hoa ghi lại nhiều đời rồi, thì bây giờ ngài mới gọi là dẫn chứng ở trong đó ra, chứ không phải là nghe xã hội đồn đoán mà ngài viết vào đâu. Nếu việc gì không có điển cứ thì y theo lời của người thời bây giờ kể, như là Vương Đồng Nhân, Vương Huyền Sách, Uyển Sư, Pháp Vân, Tỳ Nữ của Thôi Nghĩa Khởi, vân vân. Vì thấy không cần thiết nên người dịch lược bỏ những đoạn này, tức là người dịch họ bỏ mất đi những cái đoạn mà những cái nhân chứng, vật chứng, người làm nhân chứng là họ kể những câu chuyện gì đó, mà thấy là người dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt họ thấy là cũng không cần thiết, cho nên người dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt họ bỏ phần đấy đi, không dịch ra đây nữa. Đấy là phần thứ nhất để nói về những cái các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và các nhà Phật học họ nghiên cứu và họ nói là cái phần thứ nhất. Còn cái phần thứ hai đó là bảo tồn được những văn hiến và sử liệu quý báu của Phật giáo nói riêng và của văn hóa Trung Hoa nói chung, cũng như là văn hóa tiến bộ nhân loại thế giới nữa. Đó. Về Phật điển thì Pháp Uyển trích dẫn văn của 52 loại kinh sách đã thất lạc, mà từ lúc soạn Khai Nguyên Thích Giáo Lục đến nay chưa tìm thấy, như kinh Thiện Quyền, Quán Phật Tam Muội, Tịnh Độ Tam Muội, vân vân, cùng rất nhiều bản kinh nghi ngờ không do Đức Phật thuyết bị thất lạc. Về ngoại thư thì dẫn những đoạn văn trong Minh Tường Ký, Trung Thiên Trúc Hành Ký của Vương Huyền Sách, vân vân, nay cũng đã thất truyền. Bộ Pháp Uyển Châu Lâm, vì sao gọi là Pháp Uyển Châu Lâm? Hai chữ Pháp Uyển tức là sự hội tụ của Phật pháp, gọi là Pháp Uyển. Pháp Uyển tức là sự hội tụ của Phật pháp. Chữ Châu có nghĩa là gì? Là báu vật. Họ giải thích cái từ Pháp Uyển Châu Lâm đó. Từ Pháp Uyển có nghĩa là sự hội tụ của Phật pháp. Chữ Châu có nghĩa là báu vật, là dụ cho giáo pháp của Phật Đà quý giá như là gì? Như là châu báu vậy, như là những vật báu vô giá vậy. Cho nên đây mới gọi chữ Châu ở đây mới gọi là dụ cho giáo pháp của Đức Phật quý giá và dung thông vô ngại vậy. Chữ lâm ở đây có nghĩa là rừng. Chữ rừng ở đây nó còn có nghĩa là nhóm họp. Đấy, có nghĩa là nhóm họp. Có hai bộ mộc đi với nhau đây. Hai bộ mộc đi với nhau để đọc thành chữ lâm. Đấy. Hai bộ mộc đi với nhau thành chữ lâm, tức là rừng. Còn gọi là gì? Đây là nhóm họp. Như vậy Pháp Uyển Châu Lâm là một bộ sách trọng yếu, gom tập tất cả những giáo nghĩa tinh hoa của Phật pháp. Chúng ta học hết cái bộ Pháp Uyển Châu Lâm này, tức là chúng ta đã học hết những cái tinh hoa của Phật giáo vậy. Vì cả đời của sư bỏ hơn 10 năm vào đây, cả đời của sư nghiên cứu tam tạng tinh thông, đặc biệt tinh thông thì luật tạng. Và cả đời của sư đọc sách nghiên cứu học Phật sau này, bỏ ra hơn 10 năm để soạn thành cái bộ Pháp Uyển Châu Lâm này. Cho nên chúng ta mới thấy rằng một bậc Pháp Sư, một vị thiền sư bậc Pháp Sư tinh thông tam tạng như vậy, đặc biệt là luật tạng, rồi ngài sau này dựa vào tam tạng thánh điển của nhà Phật, cũng như một số các kinh sách của nhà Nho, cũng như Đạo Lão và lịch sử của Trung Hoa lúc bấy giờ, để ghi thành cái quyển sách này. Bộ sách này có đầy đủ tính chất của một bộ bách khoa toàn thư của Phật giáo. Chúng ta thấy nó là gì? Nó chính là một bộ bách khoa toàn thư của Phật giáo. Bộ Pháp Uyển Châu Lâm chính là một bộ bách khoa toàn thư của Phật giáo. Cho nên các Phật tử chúng ta mà có thời gian mà nghe hết được các thầy giảng về cái bộ bách khoa toàn thư của Phật giáo này, thì phải nói là cái kiến thức Phật học các quý vị là khá cao, khá cao. Các quý vị nghe và mà tín thọ phụng hành chắc chắn sẽ không tu sai pháp, chắc chắn không có một ngoại đạo nào có thể làm lung lay được cái tâm bồ đề của các quý vị Phật tử chúng ta, chắc chắn không có một ông thầy nào có thể xô ngã được cái niềm tin và chính pháp của chúng ta, chắc chắn không có một ngoại đạo nào mà ông thầy nào có thể làm cho chúng ta bỏ chính đạo, bỏ chính pháp để theo tà pháp của họ. Cho nên vì sao? Vì chúng ta đã thực sự được học, được nghe và được học, được suy nghĩ và được tu tập theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm này, cái bộ gọi là bách khoa toàn thư của Phật giáo này rồi, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bị tà ma ngoại đạo, không bị những kẻ thầy tà bạn ác nó lung lạc, nó lôi cuốn, nó đánh mất đi cái đức tin vào tam bảo của chúng ta. Toàn sách này gồm 100 chương, từ chương kiếp lược đến chương truyện ký, tùy theo nội dung đặc tính của mỗi chương mà phân chia thành 68 bộ, tức là bộ chữ Hán có 668 bộ. 668 bộ, 100 quyển chia thành 668 bộ. Trong mỗi chương hoặc bộ, ngoài việc dẫn dụng ba tạng, tức là ba tạng thánh điển nhà Phật đó, truyện ký, còn có riêng phần cảm ứng, thì sư thêm cho phần cảm ứng để chúng ta, trong này có vô số những câu chuyện quảng cảm ứng của nhà Phật, những câu chuyện cảm ứng gọi là chúng ta đọc thấy mà chúng ta cứ như là chúng ta đang ở trong gì, đang là người đang được ở trong chính trong những cái câu chuyện cảm ứng ấy. Nghe không biết các vị nghe thì thế nào, sau này giảng đến đoạn đấy các vị nghe thì thế nào, chứ còn riêng tôi đọc đến những cái câu chuyện cảm ứng đó tôi hoan hỉ lắm, tôi hoan hỉ như là chính mình là đang đắm mình ở trong những câu chuyện đấy, những cái công đức tu hành, những cái thần thông linh dị của chư lịch đại tổ sư ấy, do công đức trì trai giữ giới tinh tiến tu hành mà có được những cái cảm ứng, những cái thần dị mà gọi là kinh thiên động địa ấy, những cái cảm ứng mà gọi là những người phàm phu chúng ta không thể tưởng tượng nổi là có thật hay không có thật, những sự cảm ứng như thế ở trên thế gian này. Nhưng học Pháp Uyển Châu Lâm chúng ta sẽ thấy được những câu chuyện này, cảm ứng này đều là có thật 100%, do chư Phật Bồ Tát, các vị tổ sư, các ngài thị hiện phương tiện để giáo hóa độ sinh. Đến những câu chuyện cảm ứng như thế chúng ta mới thấy rằng đắm mình ở trong biển Phật pháp, chúng ta mới thấy rằng cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của hàng phàm phu tục tử của chúng ta nó bé tẹo tẹo teo, bé như là gì, như là từng hạt cát ở trong sa mạc vậy. Còn cái gì mà chúng ta chưa biết ở ngoài cái kiến thức, cái kiến văn giác tri của chúng ta, nó như là gì, như là cái núi Ba Vì vậy. Tôi lấy núi Ba Vì của Việt Nam chúng ta để, núi Tổ của Việt Nam, Tổ Sơn Việt Nam chúng ta để mà nói, để ví dụ chúng ta dễ hiểu. Nói núi Thái Sơn ở tận bên Trung Quốc chúng ta biết nọ đâu, nhưng nói đến núi Ba Vì, núi Tản Viên chúng ta, Tổ Sơn của Việt Nam chúng ta thì ai cũng biết, vì gắn liền với truyền thuyết thì sơn tinh thủy tinh, mà gắn liền với thì bây giờ là gắn liền với cái ngôi chùa chốn tổ của đạo tràng chúng ta, đó là chùa Tản Viên nữa, Tản Viên Sơn Quốc Tự. Ngày xưa tôi lên đó tôi đặt cái tên hiệu của chùa là Tản Viên Sơn Quốc Tự. Tản Viên Sơn, Tản Viên tức là chữ Tản nó có nghĩa là cái tán, Viên tức là cái vườn, cái rừng, Sơn là núi, chữ Quốc là đất nước, chữ Tự là ngôi chùa, Tản Viên Sơn Quốc Tự. Cái tên rất là hay, rất là ý nghĩa, mang tầm cỡ gì quốc gia của dân tộc mình, chứ không phải là cho riêng đạo tràng của chúng ta đâu. Rồi sau này chúng ta sẽ thấy thầy là người xây dựng, nhưng sau này á, chùa Tản Viên sẽ đánh dấu một cái mốc son lịch sử của Phật giáo Việt Nam, chẳng kém gì chùa Hương và cũng chẳng kém gì Yên Tử các quý vị. Nó sẽ là cái như là một cái đỉnh ba chân, đó là chùa Hương, Yên Tử và Tản Viên. Bây giờ thầy mới chỉ là cái người gọi là khơi đặt nền móng thôi. Sau này chúng ta sẽ thấy nó sẽ phát triển rực rỡ, như là chốn tổ đạo tràng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở chùa Hương, như là chốn tổ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa thân là sơ tổ Trần Nhân Tông ở Yên Tử, rồi trên Tản Viên. Thầy thì đức mỏng nghiệp dày, thì là người khơi móng và gì làm nền tảng thôi, còn sau này sẽ có những bậc cao tăng xuất hiện để gì, để hoằng pháp giáo hóa độ sinh và làm rạng danh cái gì, Phật giáo nước nhà nói riêng và Phật giáo nói chung trên toàn thế giới này. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng những cái chuyện cảm ứng, hàng phàm phu chúng ta nếu mà chưa được chứng kiến thì chúng ta cho rằng đó là mê tín dị đoan, đó là câu chuyện của mấy bà vãi già vân vân. Nhưng mắt thấy tai nghe chúng ta mới biết rằng Phật pháp vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, thần thông diệu dụng, công đức vô biên vô cùng vô tận, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả tư, bất khả lường, không thể nào mà dùng cái trí tuệ phàm phu của chúng ta mà có thể hiểu biết được hết đâu. Khi học đến những cái chương đó, đặc biệt những chương, những phần cảm ứng, chương cảm ứng, chúng ta mới thấy nhiều câu chuyện chúng ta phải thực sự có niềm tin thì chúng ta mới trụ được. Không có chúng ta sẽ lại khởi ra cái tâm gọi là gì, làm gì có chuyện ấy. Nhưng xin thưa các vị, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, rồi các nhà học giả, họ cho rằng quyển bộ pháp Huyền Châu Lâm này là bộ bách khoa toàn thư của Phật giáo. Có nghĩa là nó rất thật, rất chuẩn, trung thành với nguyên bản, đặc biệt là Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật, cũng như trích dẫn một số kinh sách của nhà Nho và nhà Lão. Đó. Về phần này trích dẫn người vật sự việc trong 187 bộ sách nội ngoại giáo để minh chứng. Chúng ta thấy trích rất nhiều kinh sách để dẫn chứng, trong đó bao gồm các sách về sử ký, bút ký, chu tử tức là gì, là tất cả những cái học giả của các học phái xuất hiện từ thời Tiền Tần đến đời nhà Hán, hoặc chỉ cho những chiếc tác của họ, đó là của gì? Của Chu Tử. Chư Tử, của Chư Tử. À, rồi Trường Cố. Trường Cố tức là những cái thể chế, những cái luật lệ xưa, hoặc chỉ cho chuyện xưa, hoặc sự thật lịch sử. À, đó gọi là Trường Cố, hoặc là tiểu thuyết, vân vân. À, đặc biệt những dẫn chứng đều chú trọng đến xuất xứ, tức là nói rõ về xuất xứ của cái câu chuyện đó ở đâu, à, sử nào ghi, sách nào ghi, à, rồi sử ký hay là kinh Phật hay là bút ký hay là Chư Tử hay là Trưởng Cố hay là tiểu thuyết vân vân, à, đều có dẫn chứng rõ ràng, chứ không có nói là kinh Phật nói thế, kinh là kinh nào, nói rõ kinh nào, hay là sách nhà Nho nói thế thì sách đó là sách nào, hay là sử liệu nói thế thì bộ sử đó là bộ sử nào, à, nói rõ như thế. Bây giờ cho nên các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học bây giờ rất thích cái bộ sách này là như thế. À, đặc biệt những dẫn chứng đều chú trọng đến xuất xứ, nếu là sự việc đương thời thì mỗi mỗi đều ghi là do người nào ở đâu kể lại. Vì sách trích dẫn rất nhiều nội ngoại điển, lại được sắp xếp có hệ thống, tùy theo nội dung mà phân ra chương mục riêng biệt, nên rất dễ dàng tra cứu và xem đọc, không thể thiếu đối với hành giả nghiên cứu tu tập. Hơn nữa, những đoạn kinh văn dẫn dụng không phải sao chép nguyên bản, mà trích chọn những yếu nghĩa liên quan đến đề tài muốn nói. Tức là có dẫn kinh thì không phải là sao chép nguyên bản cả một đoạn dài, mà chỉ gọi là tóm lược những cái yếu nghĩa cơ bản ở trong cái đoạn kinh ấy mà thôi. Đó. Thì cho nên nó rất là cô đọng, ngắn gọn và xúc tích, khiến cho người học thì cần nắm được cái rường mối một cái này là được ngay. Đây thật là một bộ sách cực kỳ quý báu trong kho tàng văn hiến của Phật giáo. Tiện đây, ban dịch thuật xin lược nêu đại ý mỗi chương. À, thì các chương đây thì thôi, thầy không ấy nữa, mà đại ý mỗi chương rất là dài. À, bây giờ chúng ta sẽ học vào cái chương kính Phật luôn. À, học chương kính Phật luôn. Thì thầy nói rồi mà, cứu lửa như cứu gì, như cứu lửa cháy đầu thì không thể dành thời gian hỏi lửa tại sao bị cháy, ai là người đốt, nó bật bằng bật lửa ga hay là bật bằng bật lửa diêm, vì sao nó lại đốt đầu tôi hay là đốt nhà tôi vân vân chẳng hạn. Đó, mà điều trước tiên chúng ta phải dùng nước để cứu đã, dùng các phương tiện để cứu đã. Bây giờ chúng ta học vào chương kính Phật. Về sau mà thầy lại chọn chương kính Phật đầu tiên, lược qua 12 quyển mà sang quyển thứ 13 này để học vào chương kính Phật. Thì chúng ta biết Tam Bảo, chúng ta đầu tiên người Phật tử đầu tiên chúng ta là phải gì? Được tính từ quy gì? Quy Tam Bảo. Mà Tam Bảo thì ba ngôi báu là gì? Cái gì đầu tiên? Phật báu đầu tiên, tức là Phật bảo đầu tiên, xong mới đến Pháp Bảo, mới đến gì? Đến Tam Bảo. Cho nên chúng ta sẽ học ngay vào chương kính Phật quyển 13, tức là trong 100 quyển thì chúng ta học vào quyển 13. À, quyển này có chương kính Phật, có một chương là kính Phật. Ở trong bộ Pháp Uyển Châu Lâm này thì của ngài Đạo Thế này, chương kính Phật thì lời dẫn như thế này: bậc trí nhân do cảm mà ứng hiện, đây chính là tùy thuận các loại căn cơ, thân tướng ngài chói sáng, cứu giúp muôn loài bằng pháp môn cam lộ, lưu lại hình tượng để giáo hóa chúng sinh sau khi tịch diệt. Thế nên tạm xa khi Thế Tôn lên cung trời đao lợi, mà còn tạc thánh dung bằng gỗ chiên đàn, huống gì khi ngài đã vào niết bàn, đâu thể quên lòng khắc tạo tôn dung. Do đó, giáo pháp bắt nguồn từ Tây Vực, thì vua Ưu Điền là người đầu tiên khắc tượng. Khi thánh điển truyền sang Đông Độ thì Hán Minh Đế là người trước nhất tạo tượng Thế Tôn. Từ đó về sau, các thợ giỏi nổi tiếng tiếp nối người xưa khắc họa công đức pháp thân, tạo tượng vô cùng chân quý. Nào là tượng đúc từ vàng, từ đá, từ châu ngọc, hoặc các tượng tạo từ đất, từ gỗ, hay họa thêu trên vải, trên giấy. Nhưng tất cả đều thực hiện từ tâm thành mà đạt đến tận cùng của sự tinh xảo, hiển bày hết những nét diệu kỳ vậy. Từ thời nhà Tấn, tăng chúng tạo tượng Phật đã rất kỳ tuyệt. Đến đời Tống, đời Tề, việc chế tác ngày một đổi mới, nhưng phần lớn không ghi chép, e rằng người sau không rõ nguồn gốc, cho nên ở đây ghi lại sự thù thắng của các tôn tượng hầu làm gương sáng và đem lại sự lợi ích cho người sau vậy. Qua cái lời dẫn của cái chương kính Phật này, chúng ta thấy Pháp Sư Đạo Thế ngài nói rằng bậc trí nhân do cảm ứng mà hiện. Bậc trí nhân ở đây là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, vì giáo chủ Quái Xa Bà này ngài là bậc trí nhân, bậc thiên nhân sư, bậc vô thượng giác, bậc vô thượng chính đẳng chính giác, bậc Như Lai, bậc ứng cúng, bậc chính biến chi, bậc minh hạnh túc, bậc thiện thệ, bậc thế gian giải, bậc vô thượng sĩ, bậc điều ngự trượng phu, bậc thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đầy đủ 10 hiệu đó gọi là gì? Bậc trí nhân, gọi là Phật. Chúng ta gọi tắt là gì? Là Phật. Vì do cảm mà gì? Mà ứng hiện. Do thấy cái căn cơ của chúng sinh đã đến lúc để được gì? Được đủ duyên để ngài thị hiện để hóa độ. Cho nên ngài thị hiện ra để hóa độ. Cho nên ở đây mới nói gì? Thân tướng ngài, ngài thị hiện ra cái thân tướng là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp để trang nghiêm thân thể, vượt xa những người thường phàm phu tục tử của chúng ta. Chúng ta thấy thân tướng phàm phu tục tử của chúng ta cao 1.5m, 1.7m, 1.8m. Nhưng thân pháp tướng của Đức Phật Thích Ca chúng ta thì hiện ra ở thế gian này là cao 1.6m, tính ra khoảng hơn 3m. 1.6m tính ra khoảng hơn 3m Tây chúng ta bây giờ, cao hơn 3m. Nhưng mà thân hình rất cân đối trang nghiêm, 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo để trang nghiêm thân thể, chứ không phải là cao cao nhưng mà gầy gầy gòm còm rồi khổng khoeo như là cái ông mà cao nhất thế giới đâu, 2m mấy, 2m 8, 2m mấy, cao khổng khoeo. Hoặc là có ông cao mà giờ to đùng ra đi là gì, cái cửa gì, cái cửa ra vào phải ngoại cỡ, đi qua cái cửa này không đi được ấy. Đó, phải làm cái nhà riêng cho ông ấy. Đó, to cao như thế thì không có cái tướng pháp tốt đẹp để cho chúng sinh nhìn thấy để yêu thích, ưa thích, muốn nhìn. Thế còn Đức Phật chúng ta thì cao lớn như vậy, 1.6m như vậy, tính ra là trên 3m Tây bây giờ, nhưng mà trang nghiêm đẹp đẽ, chúng đức đầy đủ, quang minh rồi gì, chói lọi, cho nên ai nhìn thấy thì cũng ưa mến, cũng có thể phát tâm bồ đề được. Trừ một số những cái kẻ gọi là trong nhà Phật mình gọi là nhất triển đề, mới không tin như bà lão ăn mày thôi, cái kiểu thế. Còn thì đại đa số thì nhìn thấy tôn nhan pháp tướng của Đức Thế Tôn đều có thể phát khởi tâm bồ đề được. Vậy nên cho nên khi xưa, khi Đức Phật vắng bóng ở thế gian chỉ có 3 tháng thôi. Chúng ta biết vì sao Đức Phật vắng bóng ở thế gian 3 tháng khi ngài còn tại thế. Năm đó là năm thứ 12 sau khi ngài thành đạo. Chúng ta nhớ, liên hệ xem các bài giảng của thầy xem chúng ta nhớ. Đó chính là vào mùa an cư, sau năm thứ 12 đó, chúng tăng có chánh sự Đức Phật dạy bảo khuyên can, nhưng mà hai bên, một bên tăng giáo pháp, một bên tăng học pháp và một bên tăng học luật đó thì không nghe, cũng chỉ vì một cái chậu nước rửa chân thôi, cả hai bên thì đều không nghe. Đem đến đầu tiên là hai đệ tử của thầy học pháp và đệ tử của thầy học luật, chỉ có mỗi cái chậu của nước thôi, chậu nước rửa mặt rửa chân thôi mà gì mà cãi nhau. Từ cái chỗ hai vị tiểu cãi nhau cho đến thì hai ông thầy vào cuộc, ông thầy dạy luật và ông thầy dạy kinh ấy, cãi nhau. Rồi đầu tiên là hai chú tiểu, hai vị tiểu, xong đấy đến hai ông thầy, xong đấy hai nhóm đệ tử của hai ông thầy đó chia thành hai cái bộ phái, cãi nhau chỉ vì cái chậu nước rửa mặt rửa chân. Mà Đức Thế Tôn thì câu chuyện đem lên Đức Thế Tôn đứng ra giải quyết can thiệp gì, hai nhóm đệ tử lúc đó vì sân quá cho nên không nghe. Đức Thế Tôn dạy bảo các vị lại bạch với Đức Thế Tôn, thôi bạch Đức Thế Tôn cái việc nhỏ này xin Đức Thế Tôn cứ để chúng con tự giải quyết, không phải phiền Đức Thế Tôn, ngài cứ đi nghỉ đi. Đức Thế Tôn biết rằng cái duyên nó chưa thể giáo hóa được, cứ để cho các tỷ kheo đi suy nghĩ kỹ đi, xem các vị xuất ra để làm gì, xuất ra để cãi nhau với cái chậu nước hay sao. Một ngày nào đó thì các ông phải nhận ra cái lỗi lầm của các ông và các ông phải đi sám hối. Cho nên Đức Thế Tôn này nghe hai cái nhóm tỷ kheo nói như vậy thì Đức Thế Tôn đã lẳng lặng ra đi. Ngài đến cái khu vực đó cách thành Xá Vệ, cách cái nơi mà Đức Phật thuyết kinh Di Đà khoảng độ đi khoảng độ tầm một tiếng đồng hồ đi ô tô, nó rơi khoảng độ tầm 30-40 cây số. Vì ở bên Ấn Độ đi một tiếng đồng hồ thì nó chỉ được 30-40 cây số thôi. Đức Thế Tôn đến đó và ngài ngồi thiền nhập định ở nơi đó. Và nơi đó về người dân Ấn Độ, cái mấy năm trước chúng tôi sang đi lễ Phật, người dân Ấn Độ họ nói rằng nơi đây chính gọi là cái sân bay của Đức Phật Thích Ca. Khi mà tôi sang đấy nghe các sư ở đấy với người dân Ấn Độ họ nói rằng các thầy có lên thăm sân bay của Đức Phật không? Thế mình nghe là lạ, tại sao lại gọi là sân bay của Đức Phật? Gọi sân bay của Đức Phật. Thế thì chúng tôi thấy là lạ, tôi mới lên. Lên đó thì trong đi tất cả các thánh tích của Đức Phật Thích Ca, thánh Phật chính thức của Đức Phật Thích Ca, duy nhất có cái thánh tích đấy là gì? Cái phế tích, cái thánh tích đây là có tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Mà mình thì là ở nhà thì đang giảng kinh Địa Tạng, đang giảng kinh Địa Tạng, cho nên đến đó nhìn thấy, đi đến tất cả các thánh tích của Đức Phật như là Bồ Đề Đạo Tràng, như là Vườn Lộc Uyển, rồi như là Kusinara nơi Đức Phật nhập định Niết Bàn, như là vườn nơi Đức Phật đản sinh tại Lâm Tỳ Ni, vân vân. Đi 11-12 ngày như thế, đi khá nhiều các thánh tích của Đức Phật, nhưng mà chưa thấy nơi nào có thờ tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và Đức Phật A Di Đà. Và bên kia họ toàn thờ là Đức Phật Thích Ca và các đệ tử của Đức Phật Thích Ca, đại đa số thấy như thế. Vì trải qua một thời gian khá dài, Phật giáo Ấn Độ bị Hồi giáo xâm chiếm và đốt sạch chùa chiền, gần như đốt sạch luôn, chỉ còn cái Bồ Đề Đạo Tràng và một số những nơi là giữ được, mà đặc biệt là Bồ Đề Đạo Tràng thì mới giữ được toàn vẹn, còn nơi khác thì cũng thành phế tích hết, kinh sách đốt hết, các sư thì bị giết hết, hoặc là cải đạo theo nó thì để sống, mà không theo thì nó giết hết. Cho nên chúng ta thấy vì vậy mà sau này khi Phật giáo truyền sang đó thì phần lớn là gì, là Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Nam Tông, Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia chuyển sang đó trước. Còn Phật giáo Bắc Tông của chúng ta thì có sang nhưng không phát triển được. Vì Việt Nam chúng ta có mấy ngôi chùa nhưng không phát triển được, chỉ là cái nơi gọi là có chùa thôi. Phật giáo Nhật Bản cũng vậy, cũng có xây chùa bên đó nhưng mà không có tăng ni để hành đạo để phát triển. Vì chính Phật giáo ngay tại quốc gia Nhật Bản bây giờ cũng còn đang đi xuống hơn Phật giáo Việt Nam chúng ta rất nhiều. Còn Phật giáo Trung Quốc thì lại càng không phát triển được. Có chùa chiền nhưng mà cũng chỉ để phục vụ một số người Hoa đi hành hương chiêm bái mà thôi. Vì chúng ta biết người dân Ấn Độ ghét người Hoa lắm, ghét người Trung Quốc lắm, ghét lắm ấy. Họ ghét ơi là ghét luôn. Từ những đứa trẻ con ăn xin ăn mày nó cũng ghét người người Trung Quốc. Sang đây mới biết là cái người Ấn Độ họ có cái nhìn về người Trung Quốc không tốt một tí nào. Có lẽ tôi nghĩ rằng chắc mấy cái trận chiến biên giới mà cùng với mấy cái sự hung hăng xử lý hung hăng của Trung Quốc ở trên biên giới của họ cho nên họ ghét, hoặc như thế nào đó thêm thì chúng ta không biết. Nhưng bên kia là người dân Ấn Độ tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, tẩy chay người Trung Quốc luôn. Người Việt Nam chúng ta sang đó thì toàn là gì ạ? Ấn Độ, Việt Nam, India, Việt Nam. Họ giơ ngón tay ngược như thế này có nghĩa là rất tốt. Nhưng còn Ấn Độ và Trung Quốc á, họ giơ khi nói về Ấn Độ họ giơ lên, còn khi nói về Trung Quốc á, họ giơ tay xuống thì có nghĩa là rất xấu. Cái mối quan hệ rất xấu. Đó. Mình không hiểu là nhiều lý do như thế nào mà người Ấn họ bài xích Trung Quốc ghê gớm như vậy. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông sau Ấn Độ mà bị diệt vong được truyền sang một số quốc gia như là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Tây Tạng và Hàn Quốc, Triều Tiên bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy mấy nước Phật giáo sang đó như Việt Nam có chùa nhưng không hoạt động tốt được. Nhật Bản cũng vậy. Rồi Trung Quốc thì cũng không hoạt động tốt vì chính người dân bản địa nó đã tẩy chay rồi, cho nên Phật giáo Trung Quốc sang đó chẳng làm gì được. Mà chính Phật giáo Trung Quốc hiện tại năm 2020 này so với Việt Nam chúng ta cũng còn phải xem xét lại rất xa mới có thể gì mới có thể thịnh vượng được như Phật giáo Việt Nam bây giờ. Ngày xưa thì họ là cái nôi của Phật giáo Bắc Tông, sau khi chuyển từ Ấn Độ sang đó rồi chuyển đi khắp các quốc gia như Việt Nam rồi Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và một số nước nữa. Nhưng bây giờ thì ở Trung Quốc Phật giáo đã và đang đi xuống. Các bậc cao tăng thì có thể các ngài thấy tình hình thế thái chưa thể hoằng pháp lại sinh được, cho nên các ngài chắc là ở ẩn. Cho nên Phật giáo Trung Quốc ở giai đoạn này có thể nói là vào cái giai đoạn đi xuống. Đấy thì ở đây chúng ta nói thêm một chút như vậy để chúng ta thấy này. Chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, khi mà ngài Chư Tăng Ni Chư Tăng hai bên, một bên chỉ luật một bên chỉ kinh, tránh sự khởi ra tránh sự cãi nhau, Đức Thế Tôn khuyên can nhưng không nghe, lại còn nói với Đức Thế Tôn là thôi cái việc này là việc nhỏ, xin Đức Thế Tôn đừng bận tâm, cái việc nó để tự chúng con sẽ dàn xếp với nhau. Nhưng mà càng dàn xếp thì nó lại càng to ra. Cho nên Đức Thế Tôn ngài mới lẳng lặng đi từ cái tinh xá kỳ hoàn của ông Cấp Cô Độc xây dựng đó, ngài đi đến đó khoảng 3-4 cách xa, khoảng 3-40 cây số. Ngài đến cái một cái nơi đấy, cái có một cái gò đất nó cao lên, gò đất cao lên, và ngài lên đó ngài gì, ngài ngồi thiền nhập định suốt 3 tháng an cư ấy. Ngài không cho ai đi theo, kể cả tôn giả A Nan là thị giả cũng không cho đi theo. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đó, là hai vị đại đệ tử luôn luôn đi theo bên Phật, nhưng lần đấy cũng không cho đi theo. Đức Thế Tôn đi một mình, ngài đi một mình, và ngài tới đó đến cái khu đất mà nó nổi lên cao cao, cái gò cao cao, là ngài ngồi thiền nhập định, và ngài xuất thiền dùng thần thông và lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp giáo hóa và cho chúng chư thiên, và báo ân độ cho thân mẫu của mình là bà Ma Gia Phu Nhân. Và 3 tháng an cư ấy ở dưới nhân gian chúng ta là 3 tháng, nhưng lên quái trời Đao Lợi á, nó chỉ khoảng độ tầm gì ạ, khoảng có một thời pháp ngài thuyết kinh Địa Tạng này thôi. Và cái bộ kinh, cái bài pháp ngài thuyết trên cung trời Đao Lợi đó chính là bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đấy. Khi mà tôi đến cái nơi đó, tôi trèo lên đó một cái tôi nghe thấy người dân Ấn Độ họ nói là đây là sân bay của Đức Phật, mình thấy là lạ mình mới trèo lên. Ở trên đó là chỉ bây giờ nó chỉ là phế tích nữa thôi, lên đó có một cái quả đồi nhỏ nhỏ, nó cao, quả đồi nó khoảng độ tầm chu vi nó khoảng độ tầm vài nghìn mét vuông, nó cao lên khoảng độ tầm 30-40 mét, khoảng 40 mét so với mặt đất thường này. Thì trèo lên đó là còn có một số cái nền móng bằng gạch lổm nhổm trên đó, và lên đó có mấy vị sư Nam Tông ở trên đó, mấy vị sư già, có cả mấy vị sư trẻ, khoảng độ 5-6 vị trên đó. Khi tôi lên một cái thì tôi nhìn thấy tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng ở bên đó thì toàn thân mình sung sướng và hoan hỷ. Không phải sướng trong tâm, hoan hỷ trong tâm đâu, mà hoan hỷ cả thì rung động cả cái tấm thân của mình. Toàn thân tâm đều chấn động và hoan hỷ. Liền là đỉnh lễ dưới chân của Ngài ba lễ. Và ra mới hỏi cái vị sư già nhất ngồi ở đó, thế tại sao ở đây thì người ta lại gọi là sân bay Đức Phật? Thế qua cô phiên dịch viên, cái vị kia, vị sư già kia nói chuyện mới nói là gì? Ở đây chính là nơi mà khi xưa Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài đấy gì? Ngài đã ngồi thiền 3 tháng và xuất thần đi lên cung trời Đao Lợi và thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để độ cho thân mẫu, báo hiếu thân mẫu và độ cho chúng chư thiên ở trên cung trời Đao Lợi. Cho nên ở nơi đây á, người dân bản địa họ mới gọi là đây là sân bay của Đức Phật. Đây mới là đây, cho nên người dân bản địa, người dân Ấn Độ ở đây, người dân bản địa ở đây chính là sân bay của Đức Phật. Đức Phật đó, bay từ đây mà bay lên gì? Bay lên cung trời Đao Lợi. Cho nên họ mới nói là sân bay của Đức Phật. Cho nên đi sang tận nơi thì chúng ta mới thấy được rằng kinh Phật mấy nghìn năm nay chư tổ dịch ra từ tiếng Phạm ra tiếng gì, tiếng Hán, đâu có phải là bịa đâu, đâu có phải bịa đặt đâu các quý vị. Sang tận nơi mới thấy gì? Dân bản địa của họ nói rằng nơi đây chính là hơn 2.500 năm trước Đức Bản Sư của chúng ta ngày 3 tháng mùa mưa, tức là 3 tháng an cư đó, Ngài ngồi thiền nhập định ở đây và xuất thần đi lên cung trời Đao Lợi và thuyết kinh Địa Tạng. Và duy nhất có nơi đó có thờ một tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Trong các thánh tích, phế tích của Phật giáo Ấn Độ, tôi đi cái đợt đi đó mười mấy ngày, đi khá nhiều thánh tích, nhưng duy nhất có chỗ đó thờ Bồ Tát Địa Tạng. Còn những ngôi chùa mới thì không nói gì. Đây là nói những cái thánh tích thật sự của Phật giáo Ấn Độ. Và cho nên nói như vậy để chúng ta thấy rằng các Phật tử chúng ta đang thọ trì đọc tụng bộ kinh Địa Tạng, bây giờ chúng ta yên tâm. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Phải như thế. Vì Thầy đó là người đi sang tận nơi được đỉnh lễ ở tại cái nơi mà Đức Phật Tổ, Đức Phật Thích Ca, vị giáo chủ quá xa bà chúng ta ngồi thiền nhập định ở đó và xuất thần lên cung trời Đao Lợi và thuyết kinh Địa Tạng. Các vị có niềm tin tuyệt đối. Nếu có tội á, nếu tin kinh Địa Tạng mà sau này á, các vị tin kinh Địa Tạng, học kinh Địa Tạng, tin kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, làm theo lời Phật dạy trong kinh Địa Tạng á, mà có người bảo rằng đó là kinh Tà Thiết, kinh Bà La Môn, kinh ngoại đạo á, mà đọa địa ngục á, thì Thầy sẽ đọa thay cho các quý vị. Nếu mà ai á, tin kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tụng theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thực hành theo lời dạy của Phật trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, mà sau này mà phải vào trong á, Diêm Vương ngục tốt nó có hỏi vì sao mà phải tội. Nếu Diêm Vương có bảo rằng á, do á, các ông học kinh Địa Tạng phải tội, thì lúc đó hay gọi tên tôi, ông Thích Đạo Thịnh đâu, do ông dạy chúng tôi học kinh Địa Tạng cho nên chúng tôi bây giờ phải đọa ở đây này, ông xuống chịu thay cho tôi, thì tôi sẽ đi chịu thay cho các vị. Một người chịu khổ trong địa ngục vì học kinh Địa Tạng, vì thọ trì đọc tụng và hành theo kinh Địa Tạng, tôi sẽ chịu tội thay cho một người. Trăm ngàn vạn ức người á, thọ trì đọc tụng và làm theo lời dạy Phật dạy trong kinh Địa Tạng mà phải đọa trong địa ngục, tôi sẽ chịu cho tất cả trăm ngàn vạn ức những người học và thọ trì kinh Địa Tạng đó. Cho nên các vị yên tâm, phúc các quý vị hướng, mà họa thì gì? Thầy sẽ chịu. Mà tôi tin rằng không bao giờ có cái chuyện đó. Vì sao? Vì tôi đã đi sang tận nơi cái thánh tích ấy, thánh địa ấy, đỉnh lễ dưới cái sân bay, nói theo cái danh từ gọi là cái danh từ hiện đại của các sư và người dân Ấn Độ ở đó, họ nói trong một cái danh, một cái tên thật thân thiết là sân bay của Đức Phật đi lên trời. Chúng ta thấy thế giới chúng ta, sân bay của chúng ta mới chỉ có khoảng trăm, hơn trăm năm nay thôi, còn Đức Phật đã có cái sân bay từ hơn 2.500 năm trước rồi. Bây giờ chúng ta vừa bay được lên mặt trăng thôi, còn Đức Phật ra còn gì ạ? Đức Phật còn bay được lên tận cung trời Đao Lợi, thậm chí còn lên tận cung trời gì quái trời Hữu Đỉnh nữa. thậm chí đi khắp 10 phương thế giới nữa, vượt ra khỏi tam thiên đại thiên thế giới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Thần thông công đức của Đức Phật tự do tự tại vô lượng vô biên như thế. Học cái bộ pháp Huyền Châu Lâm này, chúng đến cái chương thần dị, chương cảm ứng, chúng ta mới thấy nhiều những điều mà thù đặc lắm. Đọc mà thấy hoan hỉ, thấy sung sướng, thấy như mình đang ở lạc vào cảnh giới Tây Phương, đang lạc vào cái gì, cái cảnh giới Phật Thánh gì của các ngài ấy. Hay lắm, hoan hỉ lắm, quý hóa lắm. Chúng ta cứ dần dần rồi khám phá dần dần, từng bước từng bước. Ở đây chúng tôi đang kể gì, kể cái khi Đức Phật lên cung trời Đao Lợi á, để thuyết pháp giáo hóa độ sinh và báo ân mẹ hiền của mình là bà Ma Gia, thì ở dưới nhân gian này vua Ưu Điền nhớ Phật quá. Ngài đi 3 tháng mà gì, nhớ Phật quá, nhớ quá không biết làm thế nào. Cho nên vua Ưu Điền mới gì, mới sai một cái người thợ điêu khắc. Lúc bấy giờ là lấy gì, lấy cái gỗ chiên đàn đỏ, là loại gỗ rất là quý, rất là thơm, rất là hiếm, để cho gì, cho cái vị thợ đó tạc tôn tượng Đức Phật Thích Ca. Và hàng ngày á thì vua Ưu Điền đó đến trước cái tôn tượng đó để lễ bái và cúng dường tôn tượng ấy. Câu chuyện nói rằng là sau 3 tháng Đức Phật Thích Ca từ trên cung trời Đao Lợi đi xuống, quay trở về nhân gian á, thì vua Ưu Điền á với quần thần đi ra tận gì, tận cửa thành để đón Đức Phật. Nghe tin Đức Phật về đi du hóa xa về rồi, cho nên ra tận cửa thành đón. Thì bây giờ cái pho tượng cũng đi theo ra. Ngày xưa tôi học cái câu chuyện, đọc câu chuyện về đấy, cái pho tượng đầu tiên ở trên thế giới được tạc về Đức Phật Thích Ca. Pho tượng ở trong cung cấm của vua Ưu Điền cũng gì, pho tượng cũng bước ra đi ra như người thật đấy. Chúng ta thấy. Và ra tận nơi thì, ra tận nơi là pho tượng đó cũng chắp tay gì ạ, cũng chắp tay để xá chào Đức Phật như là người thật luôn. Đây là ngày xưa tôi đọc, đang đi học tôi có đọc cái câu chuyện đấy. Ở đây thì họ không viết xa, không viết dài như thế. Nhưng đây nói rằng vua Ưu Điền là vị vua đầu tiên cho tạc lên tôn tượng Đức Phật Thích Ca. Khi mà Đức Phật gì, sau 3 tháng an cư, ngày đi lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp đó. Còn sang Trung Quốc thì ở đây ngài thiền sư ở đây ngài nói là ngài đạo thế đây, ngài nói là bên Trung Quốc thì đầu tiên là gì, vua Hán Linh Đế là người đầu tiên tạc lên tượng Đức Phật sau cái lần mà nằm mộng thấy một vị thần nhân ở trên không trung tỏa ánh hào quang. Và sau rồi dậy sáng, ông vua Hán Linh Đế thì cho mời các quần thần về hỏi cái giấc mộng thế là điểm lành hay dữ. Thì các quần thần đều nói rằng các thần nghe thấy ở bên gì, ở bên Tây Trúc, tức là bên Ấn Độ á, thì là có một vị thánh nhân gọi là gì, nghe gọi là Phật, nghe bảo là Phật. Vị này có thần thông và công đức vô lượng vô biên, có trí tuệ hơn người, vân vân. Cho nên có thể là vị này chăng. Và Hán Linh Đế sai người đi sang để xem có hay không, để thỉnh các đệ tử của ngài về để ấy. Trên đường đi thỉnh thì gặp ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan cũng đang từ Tây Trúc để sang gì, sang nhà Hán để truyền bá giáo pháp của Đức Phật. Cho nên các quan vui mừng quá là đoán về luôn, sau này là cho ở cái chỗ gọi là đạo quán, cái gọi là cái đạo quán tự đó, không phải là đạo quán, gọi là cái chỗ cái tự, tức là cái nhà của Bộ Ngoại giao, mình gọi nôm na là nhà của Bộ Ngoại giao của nhà Hán lúc đấy. Thì sau này cái chỗ đấy được sắc cho các cho hai vị sư là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan là ngự ở đó, và cũng để cho ở đó để dịch kinh sách của Phật đầu tiên, từ kinh sách từ tiếng Phạn sang tiếng gì, sang tiếng Hán. Và từ cũng chỗ đó gì, Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan là hướng dẫn này, Hán Linh Đế là tạc tượng Đức Phật Thích Ca như thế nào. để được chiêm bái Ngài hàng ngày, để cho nhân dân cũng như là mọi người được chiêm bái và cúng dường tôn tượng Đức Phật Thích Ca. Có nghĩa là đấy, Phật giáo truyền sang Trung Quốc thì tạc tượng như thế. Rồi nói gì? Từ đó về sau các thợ giỏi cứ nối tiếp nhau để khắc họa lên tôn tượng của chân quý của Đức gì? Đức Thế Tôn. Nào là tượng đúc bằng vàng, chúng ta thấy tượng được đúc cả bằng vàng, bằng đá, bằng châu ngọc, rồi hoặc bằng gì? Bằng đất, bằng gỗ, hoặc là bằng gì? Bằng thêu trên vải, vẽ trên giấy, vân vân. Nhưng tất cả đều gì? Đều thực hiện bằng cái tâm thành kính hết mức, từ vua chúa quan lại cho đến tăng ni, cư sĩ tín đồ Phật tử vậy. Được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau, để bên Trung Quốc như vậy. Sang đời nhà Tấn thì việc tạo tượng thì được kỳ tuyệt, tức là đạt đến cái mức gọi là thẩm mỹ cao, tức là rất là đẹp rồi. Đến đời Tống, đời Tề thì việc chế tác tượng mỗi ngày một đổi mới, không thấy ghi chép lại, cho nên sợ rằng đời sau không rõ nguồn gốc. Vì vậy cho nên nay thì Ngài Pháp Sư Đạo Thế này sẽ ghi lại ở trong này, sẽ tuần tự chúng ta sẽ thấy. Đây là cái gì? Nói về lịch sử tạc lên cái tượng Phật. Chương này gọi là chương kính Phật mà. Thì khi Đức Phật còn tại thế thì đỉnh lễ dưới chân Đức Phật quý hóa lắm. Nhưng chúng ta thì vô duyên kém phúc. Chúng ta biết là Ngài Tổ sư Tịnh Độ Tông là Ngài gì ạ? Ngài Thật Hiền Đại Sư, Ngài còn phải phát lên một cái câu là gì? Là Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai tịnh pháp thân. Đến như tổ mà còn phải than như thế thì chúng ta là hạng người nào mà có thể gặp được thời Đức Phật tại thế vậy? Phàm phu tục tử chúng ta chướng sâu tuệ cạn phúc mỏng nghiệp dày, sinh ra cái thời mạt này được thân người mà lại còn được gặp Phật pháp như thế này là quý lắm rồi. Đó. Quý lắm rồi các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng thôi dù sao chúng ta cũng còn may mắn. May mắn chán, được thân người lại được gặp Phật pháp, lại được gì? Được học Phật pháp nữa, được cùng nhau tu hành trong pháp môn Tịnh Độ một đời phát nguyện đó, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc nữa. Còn có những bậc chân sư để làm chỗ dựa tinh thần cho chúng ta, cụ thể như là Đại Lão Pháp Sư Hòa Thượng Tịnh Không nữa, là một cái vị có thể nói là có công lớn nhất trong cái sự hoằng truyền pháp môn Tịnh Độ ở thế kỷ 10, cuối 19, 20 và 21 này vậy. Chúng ta thấy thật sự là gì? Quý hóa. Khi chúng ta được thân người lại được gặp Phật pháp, nay lại được học cái bộ gọi là Bách Khoa Toàn Thư của Phật giáo này, thực sự là chúng ta phải biết rằng phúc chúng ta tuy kém là so với các vị tiền tổ, các vị thánh tăng, các vị Bồ Tát thôi, còn so với các phàm phu khác thì chúng ta còn nhân duyên chán các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy về cái chương kính Phật này, đầu tiên là nói gì? Nói việc tạc tượng. Sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì chúng ta kính Phật bằng đạo, tức là nhìn tạc lên tôn tượng của Đức Phật để mà gì? Mà chiêm bái, để đỉnh lễ, để mà cúng dường, cung kính, vân vân. Ở Việt Nam chúng ta thấy đầu tiên tôn tượng của Đức Phật ở Việt Nam chúng ta làm lên tượng Phật Thích Ca là dân không tin. Vì chúng ta biết theo lịch sử Phật giáo của một số các nhà nghiên cứu, các tác giả nổi tiếng của sử học Việt Nam chúng ta, đặc biệt là lịch sử Phật giáo, như là bộ Việt Nam Sử Lược của Nguyễn Lang, tức là bút danh của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đó. và một số các bộ sử khác nói về Phật giáo. Nói Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ 2, thứ 3 trước Công Nguyên, tức là có trước Trung Quốc khoảng 300 năm, 3 trên 300 năm một chút. Nhưng mà Phật giáo vào Việt Nam chúng ta lúc đó chưa thể nào mà thích nghi được, thích ứng được. Vì cái văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam chúng ta khác với văn hóa tín ngưỡng của Ấn Độ. Và đặc biệt là chúng ta, người dân Việt Nam chúng ta là chưa chấp nhận, nói rõ là chưa chấp nhận một cái tôn giáo mới ngoại lai truyền vào cái đất nước của chúng ta, vào trong cái văn hóa và cái tín ngưỡng đời sống quen thuộc của người dân Việt Nam chúng ta. Mà cho nên chúng ta phải thấy phải sang tận thế kỷ cuối thứ nhất, đầu thứ hai sau Công Nguyên, tức là khoảng 400 năm sau, trên 300 năm, 400 năm sau, thì khi đó mới có một cái vị thiền sư Ấn Độ là thiền sư Khâu Đà La. Lúc đó ngài mới thực sự hiểu được cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái tập quán của người Việt Nam chúng ta cần cái gì. Lúc đó chúng ta thì dân tộc chúng ta phần lớn là sống bằng nghề lúa nước, bằng nghề làm nương, bằng nói nôm na thì sống bằng nghề nông dân là chính, chứ buôn bán thì ít, cho nên là nông dân. Mà nông dân đó thì cần gì? Cần mưa thuận gió hòa. Vì vậy mà thiền sư Khâu Đà La, ngài từ Ấn Độ sang Việt Nam, ngài truyền giáo, ngài không tạc tượng Phật Thích Ca, mà ngài tạc ra bốn pho tượng đó, đó là tượng Pháp Vân, tượng Pháp Vũ, tượng Pháp và Lôi và tượng Pháp Điện, là bốn ông Phật: Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi, Phật Pháp Điện. Đó là lịch sử tạc tượng của Phật giáo Việt Nam chúng ta, không phải là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, mà là tượng Phật gì? Tượng Phật Pháp Vân, tượng Phật Pháp Vũ, tượng Phật Pháp Lôi và tượng Phật Pháp Điện. Các Phật tử nhớ cho chúng tôi như vậy. Phật giáo Việt Nam chúng ta tạc bốn cụ tượng Phật. Một ông Phật là Pháp Vân, tức là Phật gì? Phật làm mây, Phật mây, làm ra mây. Phật Pháp Vũ là gì? Phật làm mưa. Phật Pháp Lôi là gì? Là Phật làm ra gì? Là sấm. Phật Pháp Điện là gì? Là Phật làm ra chớp. Là ông Phật làm ra mây, ra mưa, ra sấm, ra chớp. Có mây, mưa, sấm, chớp thì nhân dân mới gì ạ? Mới được mùa. Được mùa thì cái bụng nó mới no, cơm no, áo ấm thì mới có thể lo đến việc học Phật. Cho nên chúng ta thấy, từ khi mà thiền sư Khâu Đà La tạc bốn cụ Phật đấy, và hàng năm mỗi khi trời hạn hán thì là rước bốn cụ Phật đó về chùa Tổ, tức là cái chùa Dâu bây giờ đó, để cầu đảo, cầu cho trời mưa. Chỉ trong vòng 3 ngày hoặc 7 ngày thì trời mưa thật. Trời mưa đủ nước rồi lại gì? Lại cầu cho tạnh, trời tạnh thật. Mỗi khi dân tỉnh gặp những cái họa hạn về thiên tai, dịch bệnh thì lại rước bốn cụ Phật đó về chùa Tổ, tức là chùa Dâu đó, để cầu đảo bệnh, bình an cho dân. Cầu xong thì đều được linh nghiệm, linh ứng. Cho nên về lịch sử tạo tượng Phật của Việt Nam chúng ta như thế, chúng ta nhớ. Còn sau này trải qua một thời gian dài cho đến gì? 2.000 năm nay. Hơn 2.000 năm nay chúng ta thấy cái cách tạo tượng Phật ở Việt Nam chúng ta cũng thật là đa dạng. Cách tạo tượng ở miền Bắc khác, tạo tượng ở miền Trung khác, ở miền Nam khác. Chúng ta thấy, chúng ta cứ nhìn vào cách tạo tượng của ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam chúng ta thấy khác nhau hoàn toàn. Cách thờ phụng bài trí của ba miền cũng khác nhau. Miền Nam thì rất là đơn giản. Cách thờ phụng ở miền Nam rất đơn giản. Thường chính điện Tam Bảo thì thờ pho tượng Đức Phật Thích Ca. Hai bên thì nếu theo thiền tông, một bên Bồ Tát Văn Thù, một bên Bồ Tát Phổ Hiền. Còn bình thường thì Đức Phật Thích Ca giữa, và thêm một bên là Địa Tạng, một bên là Quan Âm. Xong. Thế thôi. Còn miền Bắc chúng ta tượng tầng tầng lớp lớp. Trên cao thì Tam Thế. Xuống hàng thứ hai, từ trên xuống thì Tây Phương Tam Thánh. Xuống nữa thì Đức Phật Thích Ca Anan Ca Diếp hoặc Đức Phật Thích Ca Văn Thù Phổ Hiền. Xuống dưới nữa thì tùy theo từng chùa, chùa to, hậu cung dài thì sẽ có cả Di Lặc nữa. Rồi bên dưới Di Lặc là Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đẩu. Và dưới nữa là Tòa Cửu Long. Đó, mà có chùa thì còn gì, ban trên tòa Cửu Long trên Nam Tào bắt đầu còn cả Bồ Tát Chuẩn Đề hay Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhẫn và Kim Đồng Ngọc Nữ nữa cơ. À, nhiều hàng như thế. Rồi có rất nhiều những cái các vị tượng, các vị thần như là Bát Bộ Kim Cương, Tứ Chấn Thiên Vương, rồi Đức Ông, Đức Thánh Hiền, rồi hai cụ hộ pháp Thiện Hiếu Ác Hiếu Thái Tử vân vân, nhiều lắm, Thập Điện Diêm Vương vân vân. Ở miền Bắc chúng ta thờ phụng thì có khác, miền Trung miền Nam có khác, chúng ta thấy qua đó để chúng ta thấy thêm. Còn ở chùa Khai Nguyên chúng ta thấy, vì Khai Nguyên chúng ta là xác định là đạo tràng theo tịnh độ, cho nên trên Tam Bảo các vị thấy trong chính giữa Tam Bảo, trong hậu cung ba pho Tây Phương Tam Tánh thì đắp gì, ngài đứng được uy nghiêm hùng vĩ và thật là gì, chúng ta ngước mắt lên mà nhìn. Phía trước là có Đức Phật Thích Ca và Tôn giả A Nan Ca Diếp, và phía trước nữa là tòa Cửu Long, thế thôi. Và chung quanh này, chung quanh tường là có hàng ngàn tôn tượng Đức Phật Di Đà nhỏ chung quanh chuồng ta theo tịnh độ. Và đặc biệt là bây giờ đạo tràng chúng ta đang phát đại nguyện xây dựng tôn tượng Đức Phật A Di Đà, đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới, và tạc những gì, những tôn tượng, đặc biệt là tôn tượng Phật Ngọc Yểm Tâm ở trong đại tượng ấy. Sau này chắc chắn nó sẽ đưa vào gì, cái lịch sử của Phật giáo Việt Nam, lịch sử chói loại của Phật giáo Việt Nam, chứ không phải là cái đưa vào lịch sử ghi vài dòng cho nó qua đâu các quý vị. Các quý vị cố gắng sống lấy khoảng 300-400 năm nữa sẽ thấy này, cái tôn tượng của Đại Phật A Di Đà về bình thế giới của chùa Khai Nguyên chúng ta, nó sẽ đi vào cái trang sử vàng chói loại của Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo thế giới. Cố sống lấy 300-400 năm nữa nhé. Thôi hôm nay thì chương kính Phật thì tạm thời hôm nay giảng đến đây.